Ánh sáng phục quốc, sự mê hoặc của Israel. Trên tất cả, chính sách ngoại giao của Angela Merkel rất linh hoạt, được kiểm soát và tính toán cẩn thận. Nếu có khả năng đạt được một kết quả tích cực, bà sẽ luôn dành chỗ cho sự thỏa hiệp. Nhưng có một ngoại lệ, Israel. Mối quan hệ giữa Merkel và Israel hoàn toàn là một mối quan hệ giàu cảm xúc. Hiếm khi nào nữ thủ tướng tỏ ra đầy đam mê và toàn tâm toàn ý như với vấn đề nhà nước Israel và người Do Thái. Israel tạo ra nền tảng cho trục đối ngoại của bà. Có tầm quan trọng sánh ngang Liên minh châu Âu và Mỹ, Merkel giữ vững niềm tin sâu sắc rằng Israel là một phần cho lý do tồn tại của Đức với tư cách một nhà nước. Đây là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận gay gắt, và dẫu thế, những cuộc tranh luận này không khiến Merkel lay chuyển. Bà đã hình thành một mối liên hệ sâu sắc cùng Israel và người Do Thái, hiểu biết của bà về lịch sử Đức, và từ đó là ngữ cảnh lịch sử của hướng đi được thực hiện dưới chính sách của bà trên cương vị thủ tướng, là không thể tách rời với Shoah, cuộc thảm sát người Do Thái bởi người Đức. Do vậy, chính sách của bà đối với Israel, lòng tôn kính và ủng hộ của bà dành cho cách sống của người Do Thái, và sự diễn dịch lịch sử của dân tộc này là một ưu tiên lớn. Merkel không bao giờ nước đôi với chủ đề này. Bà yêu Israel. Và trong sự tham gia về mặt lịch sử của Đức đối với nước này, bà nhìn thấy một nghĩa vụ quốc gia vượt xa khỏi mọi điều từng được hoạch định bởi các vị tiền nhiệm của bà. Không rõ sự thân tình với Israel như thế đến từ đâu, ngay cả những người gần gũi nhất với bà, và đã chứng kiến bà trong những khoảnh khắc quyết định trong chính sách đối ngoại, cũng không thể đưa ra câu trả lời. Merkel đã thiết lập những mối quan hệ gần gũi với nhiều đại diện Do Thái tại Đức và giữ liên lạc với các phe nhóm quan trọng trong nền chính trị Israel. Bà có mối quan hệ đặc biệt tốt với cựu thủ tướng Israel Ehud Olmert. Những tư vấn thân cận với bà đóng vai trò như bản điều khiển âm thanh trước những vấn đề về Israel. Peter Bauman có niềm quan tâm đặc biệt đến lịch sử quan hệ với Israel và tầm quan trọng của cuộc thảm sát người Do Thái, Holocaust. Christoph Hogan duy trì những đầu mối chiến lược, đặc biệt khi Merkel đóng vai trò người hòa giải trong những tiến trình hòa bình. Cựu quốc vụ Khanh Hildegard Müller và người tiền nhiệm Eckhard von Klaeten chịu trách nhiệm giữ liên lạc xã hội với cộng đồng Do Thái. Suốt nhiều năm, theo yêu cầu của Merkel, Müller làm chủ tịch nhóm nghị sĩ Đức Israel và sở hữu mạng lưới liên lạc đồ sộ tại Israel. Cuối cùng là Simon Stein, vị đại sứ Israel tại Đức từ năm 2001 đến 2007. Merkel phát triển một tình bạn cá nhân với ông và duy trì mãi đến sau nhiệm kỳ đại sứ của ông. Stein được tiếp cận bà ở mức độ mà chỉ hai hoặc ba vị đại sứ khác có được. Ông sở hữu những tính cách cho phép một mối quan hệ như thế diễn ra tốt đẹp. Ông nhiệt tâm và nóng nảy, thích tranh cãi, biết giữ mồm giữ miệng và thích opera. Đây luôn là lợi thế trong việc quen biết Merkel và đặc biệt là chồng bà. Lý do giải thích cho cảm xúc sâu nặng của Merkel dành cho Israel và người Do Thái không chỉ nằm trong quá khứ cá nhân bà. Trong nhiều buổi phỏng vấn, bà từng nói rằng khi còn đi học, bà và cả lớp thường đến nơi từng là trại tập trung nằm ở Ravensbrück, cách Templin 30 km. Những chuyến thăm này nằm trong chương trình giảng dạy của các trường học Đông Đức. Ravensbrück vốn được xây dựng là trại tập trung dành cho phụ nữ. Về sau đàn ông và cả thanh niên cũng được đưa vào đây. Phát xít Đức giam giữ tại đây 150.000 tù nhân, sử dụng họ làm lao động khổ sai trước khi tống họ đến các trại tử thần. Không rõ đã có tổng cộng bao nhiêu người chết ở Ravensbrück. Đến cuối cuộc chiến, một phòng hơi ngạt đã được xây tại trại này và khoảng 6.000 tù nhân đã bị giết. Merkel nhớ lại rằng dưới hệ thống giáo dục Đông Đức, người ta dành sự chú trọng cho mọi nạn nhân thuộc phe Cộng sản hoặc Dân chủ xã hội trong trại này. Theo phiên bản lịch sử của Đông Đức, nước này chỉ đóng một vai trò nhỏ trong sự hành hạ người Do Thái. Trên thực tế, tính hợp pháp của nhà nước Đông Đức được dựa trên việc tự cách ly với những người thuộc phe quốc xã. Tôi sống 30 năm đầu của đời mình trong một phần của nước Đức, nước Cộng hòa Dân chủ Đức, xem chủ nghĩa quốc xã đơn thuần là vấn đề của Tây Đức. Bà giải thích trong bài phát biểu lịch sử trước Quốc hội Israel, Đông Đức luôn xem họ là đối nghịch của nước Đức phát xít. Quốc gia này đặt hình ảnh lịch sử của mình dựa trên cuộc kháng chiến của phe Cộng sản và xã hội chủ nghĩa, và có lẽ cả phe dân chủ xã hội. Việc thừa nhận sự tồn tại của diệt chủng người Do Thái đồng nghĩa với việc phải san sẻ trách nhiệm về sự kiện này. Khi đó, Đông Đức sẽ phải mang vác gánh nặng lịch sử của riêng nó. Merkel nhớ lại rằng, hễ có học sinh ở trường hỏi về những gì xảy ra cho người Do Thái tại Ravensbrück, chúng đều được giải đáp, nhưng phải lên tiếng hỏi. Tuy nhiên, ở nhà, gia đình Kastner nói nhiều về chủ nghĩa quốc xã và cuộc thảm sát người Do Thái. Nên có thể cho rằng, hiểu biết về lịch sử của Merkel được dựa trên những cuộc thảo luận với cha mẹ bà và những nội dung trên truyền thông phương Tây. Bài phát biểu của Tổng thống Tây Đức Richard von Weizsäcker vào ngày 8 tháng 5 năm 1985 đánh dấu 40 năm kỷ niệm kết thúc chiến tranh, để lại ấn tượng mạnh mẽ nơi bà. Thông qua những đầu mối của bố trong nhà thờ, bà kiếm được một bản sao bài phát biểu ấy và mang đến chỗ làm tại Viện Khoa học. Ở đây, nó được truyền tay nhau và thảo luận. Đó là một bài diễn văn ấn tượng. Sau này bà nhận xét, mặc dù không phải vì von Weizsäcker giới thiệu ngày 8 tháng 5 với người dân Tây Đức như ngày giải phóng. Ở Đông Đức, người ta đã quen thuộc với cụm từ này từ lâu. Quân Xô Viết chỉ định ngày 8 tháng 5 là ngày giải phóng, còn ngày 9 tháng 5 là ngày chiến thắng của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Lý do chính khiến Weizsäcker để lại ấn tượng sâu sắc đến thế đối với người dân Đông Đức là vì ông nói rằng lịch sử của nước Đức là không thể bị chia năm xẻ bảy. Người Đức chúng ta là một dân tộc và một quốc gia. Chúng ta cảm nhận rằng chúng ta thuộc về nhau vì chúng ta đã sống qua cùng một quá khứ. Đây là những nhận xét động lại trong tâm trí Merkel. Nhưng có chung lịch sử đồng nghĩa với chia sẻ trách nhiệm cho những gì mà phe quốc xã đã làm. Thái độ của người Đông Đức với lịch sử của nước này và với nhà nước Israel từng khiến Merkel phẫn nộ. Là nhà khoa học, bà luôn nói rằng bà không thể trích dẫn các nguồn Israel trong phạm vi chủ đề nghiên cứu, vì Đông Đức không xem Israel là một nhà nước và không có quan hệ chính thức với quốc gia này. Dẫu vậy, những bài nghiên cứu quan trọng vẫn được in tại Viện Weizmann gần Tel Aviv. Merkel cho biết bà từng viết cho các nhà khoa học ở Mỹ để nhờ họ cố gắng thu gom vật liệu từ Israel theo đường vòng. Tuy nhiên, mỗi điều này thì chưa đủ để giải thích cho tình cảm bà dành cho Israel. Vậy nên, liệu có phải bà đang tìm cách khắc phục cho điều mà bà cho là lỗi lầm của Đông Đức đối với người Do Thái? Đây có thể là một trong nhiều yếu tố, dù không phải yếu tố quyết định. Merkel không có mối liên hệ nào với Israel lúc còn trẻ, không có bất cứ cuộc trò chuyện nào với người Israel đồng lứa trong những chuyến thăm diện trao đổi, và cũng chưa từng nghĩ về bản thân bà cũng như vai trò riêng của bà theo cách mà mọi chính trị gia Tây Đức hậu chiến từng có lúc trẻ, khi tham dự những buổi họp Đức-Israel. Merkel không có những trải nghiệm này mãi đến khi bà trở thành một bộ trưởng chính phủ, nên chúng ta đành cho rằng có những yếu tố khác đóng vai trò trong đó, tôn giáo và đặc biệt là hiểu biết của bà về lịch sử. Năm 1991, khi Merkel trở thành bộ trưởng Bộ Phụ nữ và Thanh niên, một trong những chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của bà là đến Israel. Câu chuyện về chuyến thăm này vẫn thường được bà nhắc lại bằng giọng hài lòng. Merkel bay đến Tel Aviv cùng Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu và Công nghệ Heinz Reisenhuber. Reisenhuber là một nhân vật nặng ký trong nội các của Helmut Kohl, và ông nhận được sự chào đón nồng hậu tương xứng bởi người đồng cấp và giới truyền thông Israel, trong khi vị bộ trưởng trẻ từ miền Đông bỗng thấy bà bị chìm xuống phía sau. Đại sứ Đức Otto von der Gablenz, từng là cố vấn đối ngoại của Thủ tướng Helmut Schmidt. Chú thích, sinh năm 1918, mất năm 2015, Thủ tướng Đức từ năm 1974 đến năm 1982, hết chú thích, và là một nhà ngoại giao lỗi lạc, dành mọi chú ý của ông cho Reisenhuber. Ông không chú ý đến vị bộ trưởng trẻ tuổi từ miền Đông đang chảy những giọt lệ giận dữ, một nhược điểm Merkel thường bộc lộ vào đầu sự nghiệp chính trị của bà. Bằng nỗ lực lớn, bà đã kiểm soát được mình. Những phóng viên có mặt tỏ ra thông cảm với người phụ nữ trẻ tuổi đến từ Đông Đức cũ. Quốc gia được dung thứ nhờ đóng vai trò tiểu quốc trong cuộc chơi lớn chính trị. Nhưng khi không bị tác động bởi người khác, Merkel sắp xếp được cuộc gặp với Ngoại trưởng Israel David Levy và vị thế của bà tăng nhanh chóng trong mắt ngài đại sứ. Bỗng dưng ông nôn nóng được trông thấy ở cạnh bà. Sau này Merkel nhớ lại một chương khác trong chuyến thăm đó. Tại tu viện Tabga bên bờ biển hồ Galilee, bà ghé thăm các tu sĩ Đức tại một nhà tu kết nối với nhà thờ Domitio trên núi Zion tại Jerusalem. Tại Đại hội Công giáo Hamburg 1995, bà đã phát biểu công khai về niềm tin của mình và nhắc đến chuyến thăm Tabga trong số những chuyện khác. Một tu sĩ dẫn bà dạo quanh tu viện và chỉ một địa điểm được cho là nơi xảy ra câu chuyện cổ mầu nhiệm về cá và bánh mì. Thế là chúng tôi đứng trên cảnh đồi núi đó và nhìn về vùng đồng bằng màu mỡ nơi có biển hồ Galilee. Và vị tu sĩ nói với chúng tôi, đây là nơi Giê-xu bước xuống từ ngọn núi, rồi ngài đứng đây cạnh hồ. Và nếu các bạn đi dọc đến vịnh tiếp theo, đó là nơi ngài gặp Peter, người ngư phủ. Và nếu các bạn đi xa hơn chút nữa, các bạn sẽ có mặt giữa nơi ngài cho 5.000 người ăn, rồi ngài băng ngang từ đây, rồi cơn bão ập đến xuống hồ. Merkel rõ ràng bị ấn tượng bởi niềm tin sâu sắc của người đàn ông. Vị tu sĩ đó có một nguồn sức mạnh hiện rõ trong lời nói. Tôi hơi ghen tị với ông ấy. Merkel hiểu rõ cuốn kinh thánh của bà, như bà thường xuyên thể hiện mỗi khi làm việc với các văn bản tại các hội nghị công giáo. Và bà phân biệt được bản dịch của Luther và bản dịch thống nhất hiện tại. Một người phụ nữ lớn lên gần gũi với hai bản Cựu và Tân Ước bên trong ngôi nhà mục sư của cha mình đã kinh ngạc khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng của những câu chuyện kinh thánh thời thơ ấu. Không như vị tiền nhiệm Helmut Kohl, Angela Merkel không phải mẫu chính trị gia chìm đắm trong những bài học lịch sử. Khi Kohl nói về tầm quan trọng của châu Âu, ông muốn nói về chiến tranh và hòa bình. Giữa trái tim châu Âu của Merkel là toàn cầu hóa và những hiểm họa của tương lai. Merkel là thủ tướng Đức đầu tiên sinh ra sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc năm 1954, 10 năm sau Gerhard Schröder, vốn từng là đứa trẻ trong suốt cuộc chiến. Nếu bà là hiện thân của lịch sử Đức theo cách nào chăng nữa, thì đó luôn là thời kỳ Đông Đức và thống nhất. Bà là nhân chứng của một nước Đức bị chia cắt. Bà luôn vui vẻ nhận mọi lời mời đến những sự kiện giúp đẩy mạnh hiểu biết lịch sử về Đông Đức và giúp người ta chấp nhận quá khứ của nó. Ngoài chuyện này ra, bà luôn hạn chế sử dụng những tham khảo và ký ức mang tính lịch sử. Song có một ngoại lệ, sự tiêu diệt có hệ thống người Do Thái ở châu Âu bởi Đảng Quốc xã Đức. Merkel không thích dùng từ Holocaust, bà dùng từ Shoah, theo cách gọi của người Israel, và từ này ngày càng được chấp nhận tại Đức. Việc lựa chọn từ ngữ không phải là không quan trọng. Các công trình nghiên cứu lịch sử có xu hướng tập trung vào cách người Do Thái xem họ là nạn nhân và sự phân biệt giữa những người bị giết hại và những người sinh ra sau đó. Những nghiên cứu Holocaust luôn đối mặt với vấn đề tìm kiếm từ ngữ tương xứng để miêu tả bản chất có một không hai của những gì đã xảy ra mà không vướng định kiến. Holocaust, một thuật ngữ cổ xưa chỉ một con thú bị đốt thành tro để cúng tế, là một từ gây chia rẽ. Nó thường bị gắn với, đặc biệt tại Đức và những nước nói tiếng Anh, những chương trình truyền hình Mỹ chiếu vào năm 1978, cũng như cuộc tranh cãi về một bảo tàng được xây dựng tại Washington cùng thời gian để tưởng nhớ những nạn nhân Do Thái bị giết hại. Song chính xác rằng vì ý nghĩa liên quan đến lễ vật bị thiêu mà từ này bị chối bỏ tại Israel. Người Do Thái ở châu Âu bị giết không phải để dâng cúng cho Chúa. Và việc tàn sát họ không phải một lễ nghi tôn giáo. Đó là hành động của một chế độ độc tài khát máu. Kết quả là, đặc biệt tại Israel, từ được người ta chấp nhận là Shoah. Tiếng Hebrew nghĩa là tai ương to lớn hay thảm họa. Merkel đã tiếp nhận thuật ngữ tiếng Hebrew này, Một điều cho thấy bà gần gũi tới đâu đối với cách hiểu của người Do Thái dành cho sự kiện kinh hoàng độc nhất vô nhị đó. Merkel đến Israel 4 lần trong 7 năm đầu tiên làm thủ tướng. Bà đã đọc nhiều diễn văn chính sách quan trọng trước Quốc hội Israel, Knesset, và được trao bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Hebrew. Ở Đức, cộng đồng Do Thái đã trao tặng bà rất nhiều giải thưởng, bao gồm giải Leo Baeck lừng danh. Năm 2009, lúc cao điểm của cuộc khủng hoảng tài chính, bà đọc bài diễn văn tưởng niệm 70 năm sự kiện Kristallnacht. Chú thích: sự kiện Kristallnacht, đêm kính vỡ, là thuật ngữ chỉ sự bắt đầu của làn sóng tấn công bạo lực vào cộng đồng người Do Thái trên khắp nước Đức và Áo từ ngày 9 tháng 11 năm 1938 và chỉ kết thúc khi chế độ quốc xã sụp đổ vào năm 1945. Hết chú thích. Bà luôn xem những bài diễn văn như thế rất nghiêm túc bằng cách biên soạn mật thiết cùng những đồng nghiệp, những người mang đến cho bà các bản nháp đầu tiên. Bà thường tự tay biên soạn hoặc thực hiện nhiều sửa đổi trong phần văn bản. Và những diễn văn của bà không bao giờ quên nhắc rằng vì Shoah mà nước Đức chịu trách nhiệm với Israel. Theo một nghĩa rất đặc biệt, Đức và Israel đang và sẽ luôn liên kết cùng nhau bởi ký ức về Shoah. Bà nói trước Quốc hội Israel. Mỗi khi Merkel nói về Shoah, hai luồng tranh cãi xuất hiện. Không bao giờ nữa và phải làm gì bây giờ? Trong quan điểm của mình, bài học chúng ta phải nhớ là chủ nghĩa bài ngoại, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái không bao giờ được phép lặp lại lần nữa. Merkel thường sử dụng ba thuật ngữ và cần phải nhấn mạnh rằng tùy vào tình huống mà bà sẽ nhắc đến chủ nghĩa bài ngoại hay chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trước chủ nghĩa bài Do Thái. Chỉ tại Quốc hội Israel, bà mới cố tình đặt chủ nghĩa bài Do Thái lên đầu. Ngày hôm nay, có lẽ bà xem chủ nghĩa phân biệt chủng tộc nói chung là mối nguy hiểm lớn hơn sự thù ghét người Do Thái nói riêng. Với Merkel, không bao giờ nữa, ngụ ý nhiệm vụ thúc đẩy mối quan hệ giữa người Đức và cộng đồng Do Thái và chịu trách nhiệm cho an ninh của nhà nước Israel và những giá trị chung của chúng ta. Các giá trị đóng vai trò then chốt trong quan điểm của Merkel về Israel trong tư cách một nền dân chủ lập hiến và ủng hộ một hệ giá trị châu Âu trong khu vực Trung Đông, nên bà càng phật ý hơn khi Israel không tôn trọng những giá trị này, đặc biệt trong quá trình xây dựng những khu định cư. Nhưng bà cũng có những bước đi vững chắc để chuyển tải các bài học lịch sử. Ví dụ, bà nêu câu hỏi trước Knesset: làm sao để chúng ta giữ ký ức về Shoah sống mãi khi không còn nhân chứng nào còn sống, khi những người trải qua thời kỳ đó đều không còn? Vào một dịp khác, bà nói rằng việc nghĩ về những nhân chứng sống và những điều kinh hoàng họ chứng kiến có thể trôi vào quên lãng một cách nhanh chóng, luôn khiến bà bối rối. Điều đó mang tôi đến một câu hỏi bức thiết: làm sao chúng ta hiểu về trách nhiệm lịch sử của mình khi thế hệ trải qua và sống sót, thoát khỏi Shoah, không còn sống bên chúng ta nữa? Merkel từng hai lần đối mặt trực diện với câu hỏi làm sao để đối phó với trách nhiệm trước xu hướng hiện đại của việc nhìn mọi thứ một cách tương đối và viết lại lịch sử. Cả hai lần bà đều va chạm với phe bảo thủ và Thiên Chúa giáo trong chính đảng của bà. Cả hai lần bà đều trả giá. Lần thứ nhất vì bà làm quá ít, lần thứ hai vì bà làm quá mức để giữ lập trường của mình. Thử thách đầu tiên cho quyền lực của bà liên quan đến Martin Hoffman, là nghị sĩ từ Fulda. Ông đọc một bài diễn văn vào ngày 3 tháng 10 năm 2003 khi Merkel còn là chủ tịch CDU và thành viên nghị viện của đảng này. Hoffman khẳng định quan điểm xem người Đức là những kẻ sát nhân chỉ mang tính tương đối và nói rằng những kẻ vô thần cùng ý thức hệ vô thần của chúng mới phải bị quy tội. Chúng là thủ phạm của cuộc tắm máu trong thế kỷ qua. Đi xa hơn, Hoffman nêu một câu hỏi tu từ: liệu với người Do Thái cũng không tồn tại một mảng tối nào? Sau này, trong ngữ cảnh của cuộc cách mạng Nga, ông nói có một sự biện minh nhất định cho việc miêu tả người Do Thái như những thủ phạm. Là chủ tịch đảng CDU, Merkel khiển trách Hormel và bắt ông xin lỗi. Tuy nhiên, khi vị nghị sĩ siêu bảo thủ lặp lại những lý thuyết của ông trong một lần phỏng vấn, Merkel thấy bà cần phải khai trừ ông ta ra khỏi đảng. Mọi phe cánh trong CDU đều lên tiếng phản đối. Lý do chính vì Merkel không thể cung cấp bất cứ lý do hợp lý nào cho việc loại Hormel ra khỏi thành viên nghị viện của CDU, song vẫn giữ ông lại trong đảng này. Nhưng rồi bà đổi ý và yêu cầu khai trừ hoàn toàn ông ra khỏi đảng này. Bà phải trả giá đắt cho sự thiếu quyết đoán đó. Ngược lại, vào tháng 2 năm 2009, vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên làm thủ tướng, Merkel cho thấy sự quyết đoán mạnh mẽ khi bà tỏ ra không thua kém gì giáo hoàng Benedict XVI. Vào cuối tháng 1, giáo hoàng tiếp nhận 4 giám mục của tổ chức Society of St. Pius X quay lại giáo hội Công giáo La Mã. Vài ngày trước đó, giám mục Richard Williamson, một trong 4 giám mục, đã phủ nhận việc có bất cứ người Do Thái nào bị giết hại trong thời quốc xã. Sự kiện này đặt nhiều sức ép lên giáo hoàng Benedict, người bị chỉ trích nặng nề bên trong giáo hội. Merkel chờ vài ngày, rồi sử dụng một cuộc họp báo với Tổng thống Kazakhstan để trả lời một câu hỏi rõ ràng là được gài về ý kiến của bà về Williamson và giáo hoàng. Merkel bắt đầu bằng cách nói về vấn đề nguyên tắc, rồi bà tiếp tục. Hẳn giáo hoàng cùng Vatican đã phải làm rõ một cách không có gì mơ hồ rằng người ta không được phép phủ nhận những gì đã xảy ra. Như cách tôi nhìn nhận, những lời làm rõ đó chưa được thực hiện một cách thỏa đáng. Cộng đồng Công giáo Đức cùng đảng CDU, Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo, rúng động. Merkel có thể chỉ trích giáo hoàng với giọng công kích đến thế sao? Bà thật sự đã phát ra lời cảnh báo đến ông và đòi hỏi sự minh bạch. Có thể bà ngụ ý rằng ông có thái độ nước đôi trước nạn diệt chủng người Do Thái. Vatican phản ứng ngay lập tức bằng cách công bố văn bản làm sáng tỏ. Tuy nhiên, bầu không khí đã trở nên chua chát. Tác động ngoại giao kéo dài suốt nhiều tuần, các giám mục thảo luận về sự kiện này. Nhiều người Công giáo Đức khen ngợi bình luận của Merkel, nhiều người khác cho rằng lời chỉ trích của bà thiếu tôn trọng. Nhưng vấn đề chính là Merkel đã tạo ra sự chia rẽ ngay trong đảng của bà. Một lần nữa, bà bị buộc tội bỏ quên khía cạnh Thiên Chúa giáo trong Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo và phản bội gốc rễ Công giáo của đảng này. Một lời buộc tội mà bà, là một tín đồ tin lành từ Đông Đức, đã thoát khỏi từ ngày đầu tiên làm lãnh đạo đảng. CDU chìm trong những chỉ trích từ giới truyền thông. Những cử tri Công giáo tự hỏi chỗ đứng của họ là ở đâu trong đảng. Đây là vấn đề hệ giá trị. Tư tưởng chính trị, bảo an và truyền thống. Bằng một câu duy nhất, Merkel đã phơi bày một núi ngờ vực bên trong đảng của bà. Dẫu vậy, Merkel tin rằng bà chỉ đang trung thực với bản thân. Bất cứ ai từng nghe hoặc đọc bài diễn văn của bà trước Quốc hội Israel hay bài diễn văn khi bà nhận giải thưởng Leo Baek, bất cứ ai biết về hoàn cảnh mối liên kết cá nhân của bà với Israel đều biết đây là vấn đề nguyên tắc chứ không phải thủ đoạn chính trị.